This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 12 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Một nhóm 10 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ở trong nước và hải ngoại gửi thư chung cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ với đề nghị xem xét việc xuất khẩu vũ khí và thiết bị an ninh cho Bộ Công an Việt Nam vì quan ngại lạm dụng trong việc đàn áp dân chúng. Thư chung do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam khởi xướng được gửi cho Bộ trưởng Gina Raimondo vào ngày 11 tháng 4, gần một tháng sau khi một phái đoàn gồm đại diện nhiều công ty Hoa Kỳ dẫn đầu bởi Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tới Hà Nội và gặp gỡ với Bộ Công an Việt Nam. Dự thảo của bản ghi nhớ giữa hai bên xác định 5 lĩnh vực quan tâm của phía Hoa Kỳ, đó là công nghệ phát hiện và phòng ngừa tội phạm, phân tích dữ liệu lớn, dịch vụ hàng không, tức trực thăng và an ninh mạng. Trong thư chung, các tổ chức ký tên bày tỏ quan ngại việc bán vũ khí và thiết bị an ninh một cách vô trách nhiệm cho công an Việt Nam trong những trường hợp đó chắc chắn sẽ củng cố mô hình đàn áp nhân quyền nhất quán của lực lượng này và mâu thuẫn với các cam kết của chính quyền Biden là đặt nhân quyền làm trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại ngày 12 tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam khẳng định
công an đối với Cộng sản là ký cụ để bảo vệ chế độ. Từ xưa đến nay trong chế độ cộng sản, công an là lực lượng dùng để đàn áp người dân chứ không phải là để chống ngoại xâm. Cho nên cung cấp những cái vũ khí, những cái thiết bị an ninh cho công an, tự nhiên là để cho công an dùng để mà đàn áp người dân. Cái thiết bị an ninh rất là tối tân, mà nếu như đưa vào bàn tay của cộng sản thì vấn đề đó tự dân rất là nguy hiểm. Những nhà bất đồng chính kiến và đồng bào của chúng ta ở quê nhà sẽ càng khổ đốn hơn, sẽ bị đàn áp nặng nề hơn với những vũ khí tối tân hơn.
Thư chung trích dẫn báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về thực hành nhân quyền ở Việt Nam, trong đó nói báo cáo đáng tin cậy cho thấy các thành viên của lực lượng an ninh đã có nhiều hành vi vi phạm, bao gồm các vụ giết người trái pháp luật hoặc tùy tiện của chính phủ, tra tấn và đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục của các cơ quan chính phủ. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng cho rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ cần phải xem xét lại quyết định cung cấp giấy phép cho các nhà sản xuất những thiết bị an ninh và vũ khí cho công an Việt Nam. Ông cũng cho biết, trong thời gian tới, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam sẽ vận động dân biểu và thượng nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ về vấn đề này. Một nhà hoạt động ở Hà Nội, người không muốn công khai danh tính vì lý do an ninh, cho Đài Á Châu Tự Do biết, trong khoảng 2 thập niên gần đây, lực lượng an ninh thường xuyên sử dụng các thiết bị hiện đại để đối phó với sự phản đối ôn hòa của người dân, như phá rối biểu tình bằng máy phá sóng điện thoại để cắt đứt liên lạc giữa người biểu tình với nhau hay giữa người biểu tình với bên ngoài. Sử dụng máy phát âm thanh có công suất lớn LRAD để giải tán biểu tình. Tuy nhiên, ông cho rằng để trấn áp người dân và giấy hoạt động thì lực lượng công an Việt Nam không cần mua thêm các vũ khí, thiết bị hiện đại. Với những gì Việt Nam hiện có, tự sản xuất, cũng thừa sức đối phó với người dân tay không tấc sắt.
Cựu phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, hôm 12 tháng 4 bị tòa tuyên án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca ra tòa cùng 12 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, đưa và nhận hối lộ, trốn thuế tại các địa phương gồm Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh. Theo nội dung vụ án được truyền thông nhà nước trích dẫn, hai bị cáo là Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã quản lý điều hành 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm chiếm lời bất chính. Số lượng hóa đơn bất chính được hai người này mua bán trái phép được xác định là 15.674 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng. Hai người này đồng thời cũng là một cặp vợ chồng và khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2022, đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để chạy án, theo cáo trạng. Ông Ca mặc dù không có khả năng chạy án giúp, nhưng vẫn hứa hẹn và chiếm đoạt số tiền này, cáo trạng cho biết. Hội đồng xét xử đánh giá số tiền 35 tỷ đồng này nhằm mục đích lo lót, vụ lợi, cho nên cần bị tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, vợ chồng Đức đã tự thú về hành vi hối lộ và khai báo số tiền này. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định trả lại cho vợ chồng ông Đức số tiền là 15 tỷ đồng. Đối với ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của ông này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vào ngày 12 tháng 4 đã tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Truyền thông nhà nước cho biết, ông Sinh, 48 tuổi, bị khởi tố do có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhưng không nói rõ ông bị khởi tố với tội danh gì. Báo nhà nước dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết đây là vụ cấp khống 5 thửa đất trị giá hàng chục tỷ đồng từ năm 2019. Trước đó, trong hai ngày 29 và 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Long Xuyên và hai cán bộ khác thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên cũng trong cùng vụ án. Cả ba người này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo hồ sơ vụ án được báo trong nước trích dẫn, Võ Văn Trung, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã lợi dụng chức vụ làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Võ Văn Trung đã bán 2 thửa đất với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, người mua đã bán lại 2 thửa đất trên cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ông Sinh và những người liên quan bị cáo buộc đã giúp sức cho Trung thực hiện những hành vi sai trái này. Sự việc bị thanh tra thành phố phát hiện vào tháng 7 năm 2022, trước ngày khởi tố vụ án. Ông Trung được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng.
Việt Nam và Trung Quốc vừa tổ chức tuần tra chung trên biên giới giữa hai nước vào sáng ngày 12 tháng 4 với sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Truyền thông trong nước cho biết cuộc tuần tra lần này diễn ra trên bộ tại cột mốc 102 bên phía Trung Quốc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 giữa hai nước. Vào sáng ngày 12 tháng 4, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn, đã lên đường sang Trung Quốc tham dự hoạt động chung. Trước đó, vào ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã gặp người đồng cấp phía Trung Quốc là Thượng tướng Đổng Quân ở cửa khẩu Lào Cai, giáp biên giới với Trung Quốc. Theo báo điện tử Vietnamnet, ngay sau lễ đón chính thức, ông Phan Văn Giang và Đổng Quân đã cùng thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới, tô son cột mốc, khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung tại thôn Bản Việt, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng. Báo trong nước ca ngợi, sau 10 năm với 8 lần tổ chức thành công, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng hai nước, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư hồi năm 2017 đã bị hủy đột ngột sau khi tướng Phạm Trường Long của Trung Quốc cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông báo hủy hoạt động này vì lý do có vấn đề trong sắp xếp. Giới quan sát quốc tế nhận định, việc Trung Quốc đột ngột hủy giao lưu này là vì căng thẳng trong quan hệ hai nước vào lúc đó liên quan đến tranh chấp Biển Đông.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng với Mai Trần tìm hiểu liệu Việt Nam có đi đúng hướng khi thực hiện ước mơ bán dẫn.
Đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn đang trở thành một phong trào ở Việt Nam. Hôm 23 tháng 3, 2024, giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, đã viết trên tờ Giáo dục rằng trường này có đủ chương trình đào tạo định hướng bán dẫn và vi mạch, từ bậc đại học, thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Một đại diện của Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết trường có 2 chuyên ngành chính và 7 ngành liên quan đến thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm định, cũng như ứng dụng chip bán dẫn. Trong một bài viết quảng bá tuyển sinh của trường này, tờ Nhân dân hôm 21 tháng 3 cho biết FPT cũng tham gia phong trào đào tạo nhân lực ngành bán dẫn. Không chỉ các trường Đại học Công và Tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đào tạo cũng thúc đẩy chương trình này. Trong bối cảnh đó, có tin hôm 20 tháng 3 cho hay Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện của tập đoàn Lam Research của Hoa Kỳ và yêu cầu họ làm việc với các cơ quan của Việt Nam để tiến hành đầu tư ngành bán dẫn ở Việt Nam theo đúng quy định. Đà Nẵng và Cần Thơ cũng tham gia thúc đẩy đào tạo nhân lực ngành bán dẫn cho địa phương mình. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia trong ngành bán dẫn, cách tiếp cận về đào tạo nhân lực cho ngành này đã đi sai hướng. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang chú tâm vào số lượng, điều mà nước này dễ làm nhất. Trong khi đó, ngành bán dẫn cần nhất là chất lượng của nguồn nhân lực. Đầu tháng 3, 2024, chính phủ Việt Nam đã đề nghị Samsung hỗ trợ cho mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn đến năm 2030. Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là sắp trình chính phủ đề án đào tạo nói trên cho đến năm 2030, định hướng đến 2045. Trao đổi với AFA, tiến sĩ Trọng Tống, một chuyên gia cấp cao tại trụ sở của Intel tại bang Oregon, Hoa Kỳ, nhận xét.
Mỗi một năm 6.000, thì em nghĩ là theo định nghĩa thì thực ra là vẫn đều được cả. Nếu như mà anh em giao cho Bách Khoa đi, Đại học Bách Khoa Hà Nội lớn nhất, em tính gộp tất cả, anh cứ lấy tổng tất cả các cái ngành về ký lại từ cơ học, vật lý, vật liệu, điện tử, hóa học lại, anh cứ tính tổng cộng lại hết đi, rồi tin học. Tính tổng cộng lại hết xem mỗi năm Bách Khoa đào tạo được bao nhiêu, anh cứ nhân lên xem trong trường mình là có bao nhiêu người, tính tất những người đấy xem có được 6.000 không thì cũng loại ra ngay mà. Nhưng mà có một cái điều là cái điều đấy cũng chưa quan trọng lắm. Em nghĩ là đối với em và đối với Intel, cái việc mà người đấy học ở đâu, học cái ngành bán dẫn hay không, không quan trọng bằng cái chất lượng của cái người đấy. Giống như em vừa mới nói lúc nãy, là anh có thể học bất cứ một cái ngành thì về mặt kỹ thuật bọn em đều có khả năng tuyển hết. Miễn là cái người đấy có khả năng nói như vậy. Có nghĩa là, ví dụ em lấy sinh viên Bách Khoa đi, tất cả những sinh viên Bách Khoa ra trường bọn em có tuyển không thì điều đấy không nói được. Tại vì có học sinh ok, có học sinh không ok, kể cả là học về cái ngành bán dẫn đấy luôn. Nó vẫn phải là, phải khá khá, phải giỏi. Đấy, chứ không phải là học sinh lang nhang mà cứ học cái ngành đấy là vào làm được. Tức là ý của em là nó phải phụ thuộc vào chất lượng của học sinh, chứ còn số lượng thì cũng chưa nói được.
Tiến sĩ Trọng Tống giới thiệu kinh nghiệm cá nhân để cho thấy chất lượng nguồn nhân lực quan trọng như thế nào đối với ngành bán dẫn. Ông cho biết bản thân mình đã làm việc tại Intel 8 năm ở mảng phần mềm, xây dựng hệ thống máy móc dùng cho bán dẫn. Phạm vi bao quát của ông được coi là rộng, nhưng trong chuỗi đó có khoảng 20 bước thì ông cũng chỉ bao quát 1 đến 2 bước trong toàn bộ quy trình. Mỗi bước như vậy luôn luôn bao gồm cả phần cứng và phần mềm để điều khiển máy. Khi những cái máy và phần mềm đó được đưa vào nhà máy để vận hành thì cần thêm một số lượng người rất lớn để hoạt động. Ông nhấn mạnh rằng thường thì kỹ sư Việt Nam mới ra trường sau vài năm thì cũng chỉ đứng hoạt động máy nếu đủ năng lực. Ông nói tiếp.
Nói như vậy thì anh biết rằng là Việt Nam mình muốn tự chủ được á, thì em bảo đảm rằng là sẽ không thể nhanh được. 10 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng mà đối với semiconductor thì nó không phải là dài đâu. Từ khi anh mua, anh bỏ tiền là anh mua, nhưng mà mua cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Tại vì sao? Nó vẫn phải có những kỹ sư kinh nghiệm, nó vẫn có một cái bề dày về mặt, nó phải tích lũy về mặt kinh nghiệm, về mặt vừa kiến thức và kinh nghiệm ấy, thì nó mới có thể làm được vậy. Đó là một cái thực tế mà nó không thể nào chạy được, tại vì nó quá là phức tạp, nó không giống như anh xây dựng một cái phần mềm đâu.
Chương trình đào tạo nhân lực số lượng lớn, tức là hơn 50.000 kỹ sư cho đến 2030, sẽ phải tính đến khả năng và cơ hội việc làm. Báo Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 3, 2024 có bài đặt vấn đề chạy đua đào tạo, kỹ sư vi mạch ra trường sẽ đi về đâu? AFA đặt câu hỏi với tiến sĩ Trọng Tống về nguyên tắc tuyển dụng trong ngành bán dẫn. Ông giải thích.
Thì đào tạo tiến sĩ thì nó không nhất thiết là cứ phải tiến sĩ. Chính là chính xác cái ngành bán dẫn mà anh có thể là tiến sĩ về khoa học vật liệu này, tiến sĩ về khoa học vật lý này, tiến sĩ về hóa học này, tiến sĩ về điện tử, rồi cơ khí này, tiến sĩ về cả khoa học máy tính đều có thể vào làm được hết. Miễn là các cái ngành liên quan tới kỹ thuật thì thế là người ta tuyển rồi. Thế nên nói là semiconductor thì nó không cụ thể là chính xác là phải cụ thể là phải là được đào tạo về ngành bán dẫn thì mới vào làm trong bán dẫn được. Mà chỉ cần là kỹ sư được đào tạo về kỹ thuật thôi. Đương nhiên là nếu như cái sinh viên đấy mà tốt nghiệp về bán dẫn, tức là cụ thể là ngành của semiconductor ấy, hoặc là electronic device ấy, thì nó liên quan hơn một chút, nghĩa là nó sẽ trực tiếp hơn một chút thì cũng tốt hơn một tí, nhưng mà về mặt cơ bản thì vẫn phải làm lại từ đầu hết. Bọn em thực ra bọn em không quan tâm lắm về cái vấn đề là học cái gì, điện tử hay là vật liệu hay là hóa học cái gì, là miễn là bọn em vào phỏng vấn nó phải thể hiện được cái khả năng khi làm. Còn đương nhiên này, bọn em assume rằng là anh này là toán là phải biết tí rồi này, lý phải biết tí rồi này, cũng thể hóa biết tí cũng được, duy logic ngon lành này, tức là thỏa mãn cái yêu cầu của công ty thì sẽ tuyệt ạ.
Do đó, theo tiến sĩ Trọng Tống, việc đặt ra mục tiêu về số lượng 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 là cách đặt vấn đề không đúng hướng. Xét về số lượng thì Việt Nam sẽ làm được điều đó ngay cả khi không có chương trình đào tạo riêng biệt nào. Vấn đề quan trọng nhất là chất lượng của nguồn nhân lực đó. Để nhân lực đào tạo ra đạt được yêu cầu của ngành bán dẫn thì đó mới là việc khó, là điều Việt Nam cần tập trung chú ý để phát triển. Hôm 21 tháng 3, 2024, tin cho hay FPT ra mắt chương trình đào tạo thiết kế vi mạch. Những năm gần đây, FPT công bố đã thiết kế thành công một số dòng chip. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trọng Tống, từ thiết kế đến sản xuất chip là một khoảng cách rất xa. Ông nói thiết kế chip bây giờ không khó, chỉ cần dùng phần mềm là làm được. Nhưng thiết kế xong rồi, đem đi sản xuất, thì đó mới là việc khó. Việt Nam muốn tham gia vào sân chơi này thì phải đi đến giai đoạn làm được số lượng lớn. Nếu không thể làm được số lượng lớn với chất lượng tương đương nhau thì không thể hạ giá thành sản phẩm. Làm 10 con chip thì 8 con phải đặt chất lượng. Cho nên thiết kế chip rồi đem khoe thì không khó, đó mới là bước khởi đầu. Ông nói tiếp.
Làm theo kiểu của ông Vượng là mua một cái hệ thống về rồi làm, nhưng mà không, ông có mua không hay là vẫn ra công của bên ngoài cái đấy mình cũng không biết được. Nhưng mà làm trong bán dẫn không đơn giản là anh có thể mua một cái hệ thống từ bên ngoài về nhà rồi anh lắp vào. Tại vì là một là người ta không bán cho anh đâu, ta bán cho anh là toàn là những cái hệ thống cũ rồi, những hệ thống mà bây giờ người ta không dùng nữa rồi. Và kể cả anh mua về cần một cái số lượng người để vận hành thì cũng là một cái vấn đề lớn.
Nguyễn Quốc Trí, một nhà nghiên cứu, nhà báo độc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với AFA rằng cả lãnh đạo, chính trị và doanh nghiệp lẫn một bộ phận người dân Việt Nam đều đang phấn khởi, lạc quan rằng Việt Nam sẽ trở thành một thế lực đáng gờm trong ngành bán dẫn. Theo ông, đó là một niềm tin rất thiếu cơ sở. Ông nói.
Chúng ta có thể thấy một thực tế rằng tại Việt Nam, các mục tiêu phát triển thường hay bị chính trị hóa, chẳng hạn như xe hơi 5G và bây giờ là chất bán dẫn. Điều này gây ra những cơn lên đồng tập thể khi khá nhiều lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp thi nhau phát ngôn theo kiểu Việt Nam sắp trở thành một thế lực công nghệ đáng gờm trên thế giới tới nơi. Tuy nhiên vấn đề là Việt Nam lại rất thiếu nền tảng, bao gồm vốn, nhân lực, công nghệ nguồn, cơ sở hạ tầng. Vì thế để vuốt ve nhau thì họ thường lựa chọn cách đốt cháy giai đoạn hay ăn sổ ở thì.
Để phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần phát triển đồng bộ về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng chính sách, hạ tầng năng lượng, tính minh bạch của bộ máy hành chính, đó là điều Việt Nam đang thiếu và điều này vượt ngoài tầm tay của từng doanh nghiệp cụ thể. Tiến sĩ Trọng Tống nhắc lại sự việc năm 2023, Intel vốn dự định mở rộng sản xuất ở Việt Nam nhưng rồi phải bỏ kế hoạch và chuyển sang Malaysia. Lý do là Malaysia hơn Việt Nam về cơ sở hạ tầng và nhân lực cho ngành bán dẫn. Hầu như không thể tìm thấy các phát ngôn đao to búa lớn về một đại kế hoạch nào của lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Malaysia. Tuy nhiên, theo Financial Times, quốc gia Đông Nam Á này lại là bên thắng cuộc một cách đáng kinh ngạc. Trong cuộc cạnh tranh chip điện tử giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bang Penang, cách thủ đô Kuala Lumpur hơn 300 cây số về phía bắc, được coi là thung lũng silicon của phương Đông.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.